là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 25 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ người dân gần 90 tỷ đồng phát triển chăn nuôi.
Tại huyện Yên Bình vừa xảy ra một vụ cháy thiêu rụi 3 ngôi nhà của người dân.
Tiếp đó là ghi nhận sự tích cực, chủ động và đổi mới tuyên truyền các nghị quyết của Đảng trên sóng phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ngành thông tin truyền thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đến nay và triển khai một số nhiệm vụ định hướng lớn trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Sở Thông tin Truyền thông và trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, bí thư các huyện thị thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu cho Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết số 51 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ban hành chương trình hành động số 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 51. Đây là hai văn bản mang tính chất nền tảng tạo lập con đường chuyển đổi số cho tỉnh Yên Bái, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp về sự cần thiết, lợi ích của chuyển đổi số đem lại. Theo xếp hạng chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố vào tháng 8 năm 2022, năm 2021 Yên Bái đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành, tăng 13 bậc so với xếp hạng năm 2020. Tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Thông tin Truyền thông đã triển khai công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch như kết quả xét nghiệm thông tin về tình hình dịch bệnh, quy định cách ly, hết cách ly, xác nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội theo hình thức trực tuyến, giảm thiểu việc đi lại, tiếp xúc và thời gian chờ đợi. Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho người dân, cán bộ và ngành y tế của tỉnh trong quá trình phòng chống dịch COVID-19. Yên Bái là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thành lập tổ công nghệ phòng chống COVID-19 và là tỉnh thứ hai trên toàn quốc trong triển khai phần mềm chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân F0. Yên Bái cũng là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc thực hiện cung cấp hồ sơ bệnh án của người dân thông qua ký số được tích hợp trên nền tảng hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Cùng với đó thực hiện các nhiệm vụ của ngành, Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính bảo đảm 100% xã phường thị trấn có điểm phục vụ bưu chính, bảo đảm 92% các điểm phục vụ bưu chính đáp ứng yêu cầu cung cấp các dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn, để Yên Bái đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành có tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số và đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành trong việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đối với lĩnh vực thông tin báo chí xuất bản, Sở Thông tin Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết chỉ thị số 16 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Bích Thu đưa tin. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Bí thư, hệ thống pháp luật chính sách về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được sửa đổi bổ sung phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. Công tác đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục pháp luật, phong tục tập quán của các nước tiếp nhận, định hướng cho người lao động và chuyên gia ngày càng được chú trọng. Cơ chế chính sách hỗ trợ người lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, quân nhân xuất ngũ, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài được bổ sung hoàn thiện. Đến năm 2022, đã có 451 tổ chức doanh nghiệp làm dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, cao hơn 2 lần so với thời điểm ban hành chỉ thị. Thị trường lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển. Từ 9 thị trường năm 2013, đến nay đã mở rộng 25 thị trường, tạo việc làm cho khoảng 7-10% lực lượng lao động, tăng thêm hàng năm. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc người lao động, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài được nâng cao. Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng một người một năm, góp phần xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng quê hương đất nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những thuận lợi, kết quả đạt được và khó khăn hạn chế trong thực hiện chỉ thị 16 của Ban Bí thư. Kiến nghị nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc nước ngoài phù hợp với bối cảnh và tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu tiếp nhận lao động của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động chuyên gia Việt Nam đi làm việc nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, đồng chí đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp các ngành địa phương về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và coi đây là nhiệm vụ tất yếu. Đồng chí Đào Ngọc Dung cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, đặc biệt chú trọng quan hệ cung cầu, tiếp tục mở rộng thị trường lao động nước ngoài. Ngành lao động thương binh xã hội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, đổi mới công tác dạy nghề, đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hóa cho người lao động, tăng cường công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài.
Thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hỗ trợ được gần 39 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân hỗ trợ thực hiện 34 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trên 6,3 tỷ đồng, 1.025 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ gần 25 tỷ đồng, trồng 1.425 hecta rừng theo hướng bền vững, trên 2,2 tỷ đồng cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và một số chính sách khác. Nghị quyết 69 đã thay đổi cách tiếp cận thông qua hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về gắn sản xuất với thu mua chế biến tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm cho sản xuất phát triển ổn định bền vững. Thông qua dự án chuỗi, người dân với vai trò là thành viên của hợp tác xã có thể yên tâm phát triển sản xuất. Các chính sách bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, một trong những hoạt động được Hội đồng nhân dân chú trọng đó là giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời tạo được niềm tin của nhân dân đối với đại biểu dân cử nói chung. Phản ánh sau của phóng viên thời sự tại huyện Mù Căng Chải. Tuyến đường từ trung tâm xã Púng Luông đến bản Nà Háng Tủa Chử thông sang xã Dế Xu Phình dài gần 5 km với khoảng 140 hộ dân sinh sống, trước đây chưa được đổ bê tông nên thường lầy lội và khó đi mỗi khi trời mưa, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân trong thôn. Hơn nữa, bản lại có điểm du lịch rừng trúc nên giao thông không thuận tiện sẽ hạn chế tiềm năng phát triển du lịch của xã. Trước thực trạng này, cử tri và người dân trong bản đã có ý kiến lên Hội đồng dân huyện để đề nghị địa phương giải quyết. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị, Hội đồng dân huyện Mù Căng Chải đã tổng hợp và gửi tới kỳ họp. Nhờ đó vấn đề đã được nhanh chóng giải quyết. Cuối năm 2021, 700m cuối cùng từ bản Nà Háng Tủa Chử, xã Púng Luông đi bản Trống Xua, xã Dế Xu Phình của tuyến cũng đã hoàn thành, trong đó nhà nước được hỗ trợ 70%, còn lại người dân trong thôn đóng góp. Có đường bê tông đi lại thuận tiện, người dân trong thôn rất phấn khởi và yên tâm phát triển sản xuất, quảng bá du lịch tại địa phương. Ông Lù A Chù, bí thư chi bộ bản Nà Háng Tủa Chử, xã Púng Luông nói:
đường giao thông trước đây thì toàn là đường đất và việc đi lại của bà con thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Thì đến hiện tại bây giờ thì được sự quan tâm của Đảng và nhà nước thì đến nay thì nói chung là đường chính vào bản thì bây giờ cũng đã được xã hội hóa hoàn toàn bê tông. Bà con đi lại cũng thuận tiện hơn trước đây nhiều. Bà con đi chợ này, đi sản xuất thì cũng thuận tiện hơn rất là nhiều. Bây giờ thì cũng làm được một cái đường bê tông này thì cũng tạo một cái thuận lợi, rất là thuận lợi cho khách du lịch đến với bản để vào chơi.
Cùng với kiến nghị về đường giao thông nông thôn, cử tri và nhân dân xã Púng Luông còn kiến nghị giải quyết vấn đề về an ninh trật tự, tệ trộm cắp vặt tại bản Ngã Ba Kim. Tất cả các kiến nghị của cử tri đã được Hội đồng dân xã Púng Luông tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền, hầu hết đã được giải quyết kịp thời. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã Púng Luông cho biết thêm:
chúng tôi cũng có tiếp thu những cái ý kiến của người dân. Trên cơ sở đó thì những cái nhiệm vụ mà liên quan đến cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi triển khai thực hiện ngay để đảm bảo theo những cái đề xuất kiến nghị chính đáng của người dân. Còn những cái nội dung mà vượt thẩm quyền thì chúng tôi cũng có tổng hợp và đề xuất với cấp huyện cũng như là đề xuất với tỉnh để giải quyết, đáp ứng những cái nhu cầu rồi là những cái đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri trên địa bàn xã Phúng Luông.
Hội đồng nhân dân chính là cầu nối giữa cử tri với cơ quan nhà nước. Chính vì thế, thời gian qua thông qua tiếp xúc cử tri, Hội đồng nhân dân huyện Mù Căng Chải đã kịp thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trong toàn huyện với nhiều nội dung ở các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển du lịch, xây dựng cơ sở tầng, điện, nước sinh hoạt, môi trường. Ngoài các ý kiến đã được giải trình tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều kiến nghị đã được các tổ hội đồng dân huyện Mù Căng Chải tổng hợp gửi Ủy ban dân huyện để chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan xem xét giải quyết thỏa đáng cho nhân dân. Ông Mùa Á Páo, trưởng ban dân tộc Hội đồng dân huyện Mù Căng Chải cho biết:
Hội đồng dân huyện chúng tôi là chúng chuẩn bị tốt cái nội dung để tiếp xúc gặp gỡ các vị cử tri trước và sau kỳ họp. Thì qua các ý kiến kiến nghị của cử tri thì Hội đồng nhân dân huyện chúng tôi cũng đã tổng hợp và báo cáo trình kỳ họp, các kỳ họp trong năm. Thế thì qua các kỳ họp thì Hội đồng nhân dân cũng đã quan tâm chuyển các cái nội dung, các ý kiến kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân huyện để xem xét giải quyết theo lộ trình.
Các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời đã tạo thêm niềm tin cho nhân dân với Đảng, Nhà nước và người đại biểu dân cử, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, được coi là nơi có diện tích chè lớn nhất tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay sản lượng chè Vũ Tươi của huyện Văn Chấn đã đạt trên 30.000 tấn, đạt gần 64% kế hoạch năm. Xác định chè là một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế làm giàu của nhân dân trên địa bàn, thời gian qua huyện Văn Chấn đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây chè và cải tạo diện tích chè già cỗi thay thế bằng các giống chè mới có năng suất chất lượng cao. Do đó, từ đầu năm đến nay toàn huyện đã trồng mới được 13,5 hectare chè, chủ yếu là các giống chè lai LDP1, LDP2 ở các xã như Tân Thịnh, Trấn Thịnh, Bình Thuận. Các doanh nghiệp cũng đã gieo ươm được 25.000 bầu giống chè San Tuyết ươm hạt tại xã Sùng Đô và Suối Giàng để phục vụ nhân dân trồng dặm, trồng bổ sung trong vụ thu. Hiện tổng diện tích chè của huyện Văn Chấn đạt trên 4.500 hectare.
Hôm nay, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và tiến hành tổng kết đề án tuổi trẻ tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện sáng tạo, phù hợp, linh hoạt với tình hình thực tế, đồng thời đạt các chỉ tiêu cơ bản đặt ra. Với những phần việc ý nghĩa và thiết thực, tuổi trẻ Yên Bái đã tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa 30 nhà nhân ái, sửa chữa gần 65 km đường giao thông liên thôn bản, sửa chữa đắp lề gần 49 km đường, mở mới trên 21 km đường giao thông nông thôn, khơi thông vệ sinh 55,7 km kênh mương nội đồng, thu gom hơn 100 tấn rác thải phế liệu, phát quang 30 km đường, lắp đặt 107 thùng rác tái chế, xây dựng 4 cống tràn dân sinh, trồng mới hơn 58.740 cây xanh, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 6.238 người dân, tổ chức 1.720 buổi sinh hoạt hè, 108 lớp dạy bơi miễn phí cho 1.080 thiếu nhi, tổ chức 12 lớp tập huấn xây dựng kỹ năng truyền thông xã hội cho đoàn viên thanh niên. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ban hành đề án tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng. Với quyết tâm thắng lợi các mục tiêu đề án, các cấp bộ đoàn đã ra mắt 32 mô hình thôn bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Với trên 500 đoàn viên thanh niên tham gia, thành lập và phát huy hiệu quả 225 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo tồn, tổ chức các hoạt động lễ hội, thành lập các câu lạc bộ múa xòe cổ tại nghĩa lộ, duy trì chữ viết người giao nôm, triển khai duy trì hiệu quả hoạt động của 13 câu lạc bộ đất và người Yên Bái. Thời gian tới, tỉnh đoàn tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia đề án, xây dựng và duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ thanh thiếu nhi, vận động thành lập mới mô hình du lịch cộng đồng. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã khen thưởng cho 17 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng. Khen thưởng cho 18 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn xã Phúc An, huyện Bình vừa xảy ra vụ cháy làm 3 nhà dân tại thôn Khuân Đát bị thiệt hại. Ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc An, huyện Bình cho biết, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 24 tháng 8, người dân tại thôn Khuân Đát phát hiện lửa bốc lên từ nhà của gia đình ông Lê Đức Tuyên, sinh năm 1985 và ông Trần Xuân Đông, sinh năm 1983, nên đã báo cơ quan chức năng và hô hào nhau dập lửa. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng bà con trong thôn dập lửa. Tuy nhiên, do là nhà gỗ lửa lan nhanh, nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa sau đó đã lan sang ngôi nhà của gia đình ông La Xuân Tiếp, sinh năm 1979. Được biết thời điểm xảy ra cháy, người dân các hộ trên đi làm nương nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản cùng vật dụng trong nhà đã bị thiêu dụi hoàn toàn. Trong đó, gia đình ông La Đức Tuyên thuộc hộ cận nghèo của xã nên gặp nhiều khó khăn. Sau vụ cháy, rất cần những trợ giúp quan tâm của cộng đồng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. Thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng trên 300 triệu đồng. Chính quyền địa phương cùng người dân đã bước đầu khắc phục hậu quả vụ cháy, thu dọn và sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các gia đình bị nạn.
Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Bình vừa bắt giữ đối tượng Lương Công Ngọc, sinh năm 1985, trú tại thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 8, Công an xã Tịnh Nhân, huyện Yên Bình nhận được tin báo của chị Trần Thị Phương, trú tại thôn Tân Lập, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, bị một nam thanh niên cướp chiếc túi sách, trong đó có tiền, điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thịnh Hưng đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Yên Bình để xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23 tháng 8 sau 28 giờ gây án, đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng Công an huyện Yên Bình đã bắt được thủ phạm gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng Lương Công Ngọc khai nhận khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 8, Ngọc đi chiếc xe mô tô Sirius đến km 17 quốc lộ 70 huyện Yên Bình tìm kiếm người dân qua lại có sơ hở thực hiện hành vi cướp tài sản. Phát hiện hai phụ nữ đi trên chiếc mô tô hướng về địa phận thành phố Yên Bái. Người ngồi sau đeo một cái túi sách nên đã áp sát cướp chiếc túi sách rồi tăng ga bỏ trốn. Bên trong chiếc túi có 1,4 triệu đồng, một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Số tiền cướp được Ngọc đã dùng để mua ma túy sử dụng bản thân. Đối tượng Lương Công Ngọc đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền sự về đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Yên Bình điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Pháp Macron cảnh báo thế giới đang trong giai đoạn chuyển mình và chịu sự chi phối của biến đổi khí hậu và tình hình địa chính trị. Tổng thống Macron nhấn mạnh cũng như nhiều nước khác, Pháp đang đối mặt với những thiệt hại lớn do nắng nóng hạn hán gây cháy rừng, cùng với một mùa đông dự báo nhiều khó khăn phía trước khi nguồn cung khí đốt eo hẹp. Ông khẳng định chính phủ Pháp có trách nhiệm giải quyết vấn đề này và nhiệm vụ trước hết là nhìn thẳng vào những khó khăn mà nước này đang gặp phải. Trong đó có các cuộc khủng hoảng chồng chất với mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng, trong khi các nguồn hàng hóa và tài nguyên dần cạn kiệt. Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ Mỹ sẽ xóa nợ cho sinh viên, đồng thời gia hạn hoãn thanh toán các khoản trả nợ đến cuối năm nay. Tổng thống Biden cho biết chính quyền Mỹ sẽ xóa 20.000 đô la nợ cho sinh viên, những người vào đại học theo chương trình hỗ trợ tài chính liên bang Pell Grant và sẽ xóa 10.000 đô la nợ sinh viên của những người không được tham gia chương trình này. Trong tuyên bố đưa ra 3 tháng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ, Tổng thống Biden khẳng định ông đang thực hiện đúng cam kết khi tranh cử, khi giúp các gia đình lao động và trung lưu vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, kế hoạch lại vấp phải sự phản đối của những nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc xóa nợ sinh viên ở bất kỳ mức độ nào cũng là không công bằng với những người đã phải làm việc vất vả và dành dụm để trả nợ trước đó. Ngày 24 tháng 8, Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ với đề xuất khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết Iran đã nhận được phản ứng của Mỹ thông qua EU và Tehran sẽ bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hồi đáp này, đồng thời sẽ chia sẻ quan điểm với EU sau khi xem xét xong. Thảo luận hạt nhân toàn diện được ký giữa Iran và các nước ủy viên Hội đồng An Liên Hợp Quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga cùng Đức vào tháng 7 năm 2015. Theo đó, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lại việc các biện pháp trừng phạt quốc tế được nới lỏng. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt trừng phạt kinh tế. Sau 16 tháng, Mỹ và Iran tiến hành đàm phán gián tiếp thông qua các quan chức EU. Ngày 8 tháng 8, EU đã đưa ra dự thảo văn bản cuối cùng. Chính phủ Mỹ đã quyết định nới lỏng các cảnh báo đi lại liên quan tới đại dịch COVID-19 đối với 55 quốc gia và khu vực, trong đó có một số nước Đông Nam Á và Indonesia, Philippines. Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong số các nền kinh tế lớn, yêu cầu khách du lịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Trước đó, Thủ tướng Fumio Kishida đã bày tỏ mong muốn điều chỉnh các biện pháp kiểm soát biên giới của Nhật Bản phù hợp hơn với biện pháp của các quốc gia khác thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển. Cơ quan thống kê quốc gia Nam Phi cho biết lạm phát của nước này trong tháng 7 vừa qua đã tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng 13 năm, chủ yếu do giá thực phẩm, vận tải và điện tăng cao. Dù con số lạm phát mới là một tin xấu với người tiêu dùng, song các nhà kinh tế cho rằng đây có thể đã là điểm tới hạn. Do đó, tình hình lạm phát có thể được cải thiện trong những tháng tới. Theo các chuyên gia kinh tế, đây có thể là mức đỉnh trong chu kỳ lạm phát hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua để nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước nhằm cổ vũ, động viên, tạo khí thế sôi nổi rộng khắp trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các nghị quyết đề ra. Những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đổi mới cách thức tuyên truyền để đưa nghị quyết của Đảng đến với người dân. Ghi nhận của phóng viên Thu Hương.
Bà Lương Thị Thanh, Bí thư chi bộ thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, nhiều năm nay luôn theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đặc biệt là trên trang website của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Theo bà Thanh, từ những thông tin của đài đã giúp bà tiếp cận kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội. Đây là kênh thông tin chính thống quan trọng, tin cậy để trong các buổi họp thôn, họp chi bộ, bà Thanh phổ biến đến các đảng viên và nhân dân trong thôn. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã nắm và được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bà Lương Thị Thanh, Bí thư chi bộ thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Từ cái kênh truyền hình địa phương, kênh truyền hình đặc biệt là kênh truyền hình Yên Bái, thì từ đấy thì chúng tôi cũng theo dõi và nắm bắt được tất cả những cái chủ trương cũng như là những cái nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết của tỉnh cũng như là của Trung ương để cho bà con nhân dân được tiếp cận với các cái nguồn vốn ấy về làm kinh tế, để xóa đói giảm nghèo, góp cái phần vào làm cho quê hương thì ngày càng giàu đẹp. Và các cái hộ gia đình ấy thì là cũng đời sống người ta cũng được nâng lên từ những cái việc mà tiếp cận các cái nguồn vốn của nhà nước cũng như là cũng cái chỉ thị nghị quyết góp phần cái việc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 90% dân số được nghe đài và xem truyền hình Yên Bái. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử yenbaitv.org.vn của đài theo chuẩn HD gồm 2 phiên bản dùng cho máy tính và thiết bị di động. Mỗi năm cập nhật trên 2.000 tin bài, văn bản và ảnh, trên 6.500 tin bài, phóng sự, tọa đàm, phim tài liệu, phỏng vấn, cập nhật trên 1.800 chương trình phát thanh bằng tiếng Việt và các thứ tiếng dân tộc Thái, Mông, Giao. Đặc biệt, đài đã xây dựng chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với 44 chuyên mục một năm. Chỉ tính riêng trong năm 2021, số lượt truy cập xem chương trình trong năm đã đạt trên 5,2 triệu lượt, tăng trên 138% so với cùng kỳ năm trước. Fanpage truyền hình Yên Bái ITV với trên 51 triệu lượt truy cập. Nhờ đó, các nghị quyết chương trình phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và địa phương qua sóng của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái luôn đến được với người dân một cách nhanh chóng, kịp thời. Ông Triệu Toàn Khé, thôn Khe Bành, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Như vừa là miền, nhưng xã Châu Quế Hạ, thôn Khe Bành.
Nhờ theo dõi Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái mà tôi biết được nghị quyết về phát triển cây quế và nghị quyết hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, của huyện. Từ đó đề xuất được hỗ trợ theo các nghị quyết. Không chỉ gia đình tôi mà các hộ trong thôn đều theo dõi Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái để hiểu biết hơn về các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ông Nguyễn Văn Hưng, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thì thông qua chương trình của Đài Truyền hình Yên Bái thì bà con nắm được các chỉ thị nghị quyết. Thì từ đó thì đẩy cao cái việc phát triển kinh tế, đem lại cái hiệu quả. Các cái chính sách của tỉnh Yên Bái thì bám sát với thực tế của đời sống bà con nhân dân và cũng bà con dân rất phấn khởi và thực hiện.
Năm 2022 là năm bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện chương trình phát thanh truyền hình, tạo sự hấp dẫn khán thính giả, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần để Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, những trận đấu cuối cùng vòng Playoff Champions League đã kết thúc và ba cái tên cuối cùng giành được tấm vé vào bảng là Copenhagen, Dynamo Zagreb và Rangers. Dynamo Zagreb đã vượt qua sự thống chống trả quyết liệt tới từ Bodo Glimt để giành một suất vào vòng bảng. Đội bóng của Croatia đã để thua 0-1 ở trận lượt đi giữa tuần trước, nhưng lội ngược dòng thành công trước đội bóng Thụy Điển để giành chiến thắng 2-1 tại Malmö ở Zagreb. Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Những bàn thắng muộn của Josip Demic ở phút 117 và Pati Bokai ở phút 120 đã giúp các cầu thủ đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Ở một trận đấu khác, các cầu thủ Copenhagen giữ được cái đầu lạnh ở chuyến hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ và xuất sắc có trận hòa không bàn thắng với Trabzonspor, qua đó bảo toàn thắng lợi chung cuộc 2-1 mà họ đã giành được ở trận lượt đi cách đây một tuần trên sân nhà. Rangers cũng đã kết thúc quãng thời gian 12 năm vắng bóng ở Champions League bằng cách đánh bại PSV với tỷ số chung cuộc 3-2 để giành lấy một suất tham dự vòng bảng. Barca và Man City gặp nhau trong trận giao hữu đáng nhớ, ở đó hai đội đã cho thấy nỗ lực đến những giây cuối cùng. Trong khi Barca tung ra đội hình cực mạnh, thì Man City lại bắt đầu trận giao hữu ở Nou Camp với nhiều gương mặt còn thiếu. Phút 21, tiền đạo trẻ Julian Alvarez mở tỷ số cho Man City. Nhưng đến phút 29, Aubameyang mang về bàn gỡ hòa. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, De Jong là người mở màn trong bữa tiệc bàn thắng trong nửa còn lại với pha làm bàn ở phút 66. Nhưng một cái tên còn khá lạ lẫm với người hâm mộ trên phía Man City là Cole Palem lại đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Quyết tâm giành chiến thắng, Barca vượt lên chỉ 9 phút sau khi cầu thủ vòng thay người Memphis Depay cho thấy sự hữu dụng. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực gỡ hòa của Man City. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã làm được, nhưng mãi ở phút 90+9 bằng bàn thắng trên chấm penalty của Mahrez, chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3. Lá thăm hay rủi đã sớm để hai đội bóng mạnh là Man City và Chelsea chạm trán nhau ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Ngoài ra, Man United cũng gặp khó khăn khi phải đối đầu với Aston Villa. Trong lễ bốc thăm đã xuất hiện tới 7 cặp đấu là nội chiến giữa những đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, bao gồm Man United gặp Aston Villa, Wolverhampton đối đầu với Leeds, tân binh Nottingham Forest chạm trán Tottenham, một tân binh khác là Bournemouth gặp Everton. Đương kim vô địch Liverpool, đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải, là đội gặp thuận lợi nhất ở lịch thi đấu so với các đội bóng lớn khác khi chỉ chạm trán Derby County, đối thủ tới từ League One.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông, đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.